chị và các bạn thân mến, ăn cơm mới, nói chuyện cũ, Hậu Giang Ba Thắt, chứng tích nhân vật đất đai thủy thổ của miền Nam cũ. Hồi ký tiếp theo hơn nửa đời người của tác giả Dương Hồng Sảnh. Mời quý vị và các bạn theo dõi phần đầu hồi ký này với phân đoạn Nhớ cá cháy, tèo lèo, mè láo là nhớ Hậu Giang và nhớ Sóc Trăng qua thể hiện của phát thanh viên Thanh Tuấn.
Nhớ cá cháy, thèo lèo, mè láo là nhớ Hậu Giang và nhớ Sóc Trăng. Tôi đã phạm một tội rất lớn đối với quê nhà Sóc Trăng, vì tôi đã bàn phím đủ điều về Hậu Giang Ba Thắt mà quá hờ hững với tỉnh Sóc Nhau Rúng. Tôi đã nhớ xóm chòi mòi của tỉnh Bạc Liêu, nhớ bến đò mái cái dồn đất Cần Thơ. Tôi không thể quên những gì trói buộc với quê hương tỉnh Sóc, từ leo leo, mè láo, đến con cá cháy dạm tấn trà ô. Tôi nhớ tỉnh Sóc Trăng quê cha mẹ, tuy nước phèn và bụi bặm, nhưng gạo ngon cơm dẻo và quà bánh rẻ tiền mau no bụng, từ cái bánh xày giòn, nhiều tép đậu, tới tô bò bún xào. Mà kỳ rồi trong chọn lọc, thầy cò sửa lại là bún xào, và quên phức tôi là dân quê mùa miền Nam, khác giọng với người văn vật miền Bắc. Cũng như trong chọn lọc trước, đã sửa câu văn cổ trong này, nhè câu đối gút mắt, chọn lọc số 36, chương 57, nguyên văn tôi viết theo câu đối cũ là: nước chảy cặt bần rung bay bẫy, gió đưa giái mít dãy tê tê. Câu đối sát từ chữ từ tiếng, thầy cò người miền Bắc, không biết vô tình hay cố ý, đã đổi lại nơi vế dưới làm trái mít, khiến cho cây kéo của bà Kiểm cho qua trót lọt. Để hôm nay tôi phải lặp lại một lần nữa là giái, trái mít đẹp. Cho nên gió đưa mới gãy tê tê, chớ nếu như mít trái thì dẫu thầy cò và tôi hiệp lực mà lắc, nó rụng thì có chứ không gãy tê tê chút nào. Trong cái rủi có cái may, nhờ vậy mà câu đối nói tục giảng thanh được lặp lại hai lần, và cũng mong bà Kiểm thông qua cho phen nữa. Tiện đây xin nói luôn văn tôi viết rặt giọng miền Nam, khi in thành sách có nhiều chỗ in sai, nhưng tôi cũng không hơi đâu mà cải chính, vì e mít bụng thầy cò cũng như làm phiền anh thợ sắp chữ. Tuổi già chồng chất, đường xa vắng về xứ lâu ngày, xin cho tôi la cà với những món thuần túy miền quê mà từ đáy lòng bỗng nhớ nhung tê tái. Nguyên chợ Sóc Trăng xây dựng trên một dòng cát bao la, đứng giữa nhiều dòng cát khác bủa vây tám hướng, không khác chân cẳng một con nhện khổng lồ. Và mỗi đầu dòng nhỏ ấy là một chợ búa đặc sắc, có mỗi món ăn hấp dẫn. Tỉ như chợ Văn Cơ, Trường Kế, có thèo lèo cứt chuột. Chợ Bãi Xào có hủ tiếu xào tớp mỡ rẻ tiền. Chợ Xoài Cả Nã có bánh xày bùi không đau bì. Chợ Bố Thảo Thuận Hòa có bún nước lèo nêm bò hóc. Chợ Phú Nổ có món mè láo làm bằng mọng nếp mùa lúa sớm mạch nha, ruột xốp có rễ tre lớn cỡ chân cái, dài gần một gang tay, ngoài áo một lớp mè trắng. Mà mỗi lần biết tôi về Sóc Trăng, có chị hàng xóm trước học trường Mary Coos thường gửi tiền dặn tôi mua cho được thứ bánh các chú tên gì không nhớ, tạm gọi bánh cặc chấm mè. Ngoài ra chợ Ban Long, giếng nước Long Phú, có cá tôm và tép biển, nhưng hôm nay nhất định không nói chuyện chấm mè, và xin nhắc con cá cháy của miền Dàm Tấn Đại Ngãi. Theo bộ Đại Nam Quốc Âm Tự Dị của ông Huỳnh Tịnh Của, in năm 1895, thì cá cháy là một thứ cá to dẫy, nhiều xương, cái bụng đầy những trứng. Nói như vậy quá vắn tắt, vì đó là tự điển. Ngoài đời tôi xin thêm, trứng ấy ăn ít thì thấy ngon đến thèm khao khát, nhưng nếu tham ăn ăn quá nhiều ấy thì nhớ đem tả theo mà lót, không thì sẽ làm xấu dọc đường vì trứng có nhiều chất dầu. Và tôi cũng xin thêm giảm tấn do tiếng Miên, Vem Sen mà có. Từ Vem tức là cửa sông lớn biến ra giảm, không có trong từ điển Bát Việt. Và từ Sen biến ra tiếng trong Nam đọc tấn, nay giảm tấn đã hoàn toàn diệt. Nếu xứ Vĩnh Long có con cá thu nhiều thịt ít xương và rất ngon, thì miệt Hậu Giang có con cá cháy, đến mùa gần Tết có nhiều sa mù, thì cá ở biển lên sông Hậu Giang đẻ trứng sanh con. Chỉ có trong mùa gần Tết, và chỉ có nhiều từ Vàm Tấn Đại Ngãi đến Trà Ôn Cần Thơ, và miệt Cái Côn Cái Cao dùng kế sách Sóc Trăng, chớ không lên xa hơn nữa. Cá cháy đặc biệt, vớt lên khỏi nước là chết tức khắc, giả lại mau ương và mau trở mùi khác hơn những cá khác. Vì trong bụng no nóc những trứng nên mau sình. Con cá trống cũng thế, lên khỏi nước là cá bụng thịt, phải ăn cắp kỳ, không thì mất ngon. Ngày nay, nhờ ướp nước đá, và nhờ có máy bay chuyên chở mau lẹ. Nhưng khổ nổi bây giờ ít vớt được, chớ chầu xưa con cá quý này chỉ ăn tại chỗ, và cũng không có cách rộng chứa hay là làm cách nào đem xa được, trừ phi kho nấu sẵn là quả may, nhưng cũng ít ngon rồi. Cá cháy phải ăn một lửa mới thấy hương vị của nó. Mà ông trời xanh cũng ngộ, như năm nào mới đây, tôi ra biển Vũng Tàu mua được một con cá cháy trống, tưởng được lộc trời dành, mừng húm. Ngờ đâu khi nướng dầm nước mắm có trộn bơ, thế mà thịt cá chai ngắt, lạc phèo, ăn không ngon lành như con cá Hậu Giang. Biết được chẳng qua đó là con cá trái mùa đang sống trong nước biển mặn, nên săn cứng thịt mất mùi béo, không như con cá đúng mùa ở nước ngọt. Đang khi trời vừa ráo mưa, có sa mù dày đặc mỗi buổi sáng hay mỗi buổi hoàng hôn, ấy là mùa cá cháy trứng lên sông cái để sanh đẻ, và chỉ đẻ nổi khúc sông từ Vàm Tấn đến Trà Ôn, chớ không đi xa hơn nữa. Đặc sắc nên phân biệt là con cá cháy ở Cần Thơ. Giờ lưới cá và bắt cá là chạng vạng lúc nhá nhem tối vào con nước đầu hôm, khiến nên muốn ăn nó phải thức đợi đem cá về, và như vậy chỉ nấu cháo và ăn gỏi. Cũng bởi thức chờ cá lâu lắc nên sanh ra thú phong lưu cắt tê, cầm canh hay chà bài thính cầu sát phạt đồng tiền để chờ con cá. Khác với cá cháy vớt tại Vàm Tấn Sóc Trăng, bắt vào lúc tan tảng sáng trời vừa bình minh nên thời giờ thuận tiện. Những bà nội trợ Sóc Trăng Ba Xuyên trở bữa dễ dàng hơn các bà mạn phụ Cần Thơ Phong Vinh. Mua được cá về, nếu đó là cá đực cá trống, thì cứ để nguyên con cặp gấp nướng ở trên lửa than riêu riêu. Cá gần chín thoa hai muỗng bêu rê Red Ten thứ thiệt, xoa vào dãy cho đều trước khi dầm cá vào nước mắm. Phải kén đúng nước mắm hòn, tức nước mắm Phú Quốc thượng hảo hạng, có nêm ớt tỏi cay thơm tùy thích, ấy là món ăn độc vị tuyệt diệu nhất ở trên thế gian. Và khi ăn nên nhớ đừng gỡ dãy bỏ đi uổng lắm, nhất là trong lúc sinh hoạt đắt đỏ như hiện nay. Cô bác cứ tin tôi, nhầm gì thứ dãy cá cháy có thoa bơ khi còn ở trên lửa rồi nhấp một chút rượu nhẹ, chẳng những dãy cá thơm ngon béo bổ, không còn món sơn hào hải vị ngoại quốc nào bì kịp, thêm được khi ta nuốt chút ít dãy khét vào bụng, chất tháng khí này trị được mỡ dầu của trứng cá, cứu ta khỏi nạn ăn tham nhiều trứng cá. Ngồi đâu muốn ngồi một chỗ, vì nó rịn không hay, con cá nướng ăn chưa hết, để vài giờ sau cá thấm nước mắm, có tỏi ớt. Nếu sẵn xoài sống, bằm gia vị vào, thì thôi là ngon đến bưng đầu. Bữa ấy dầu bài xấu, thua sạch túi, về nhà cha mẹ làm nghiêm, vợ con giận lẫy, cũng không phiền. Cổ Nhơn có nói, khi lành cho nhau ăn cháy, khi giữ mắng nhau cậy nồi. Mà cậy nồi thật, vì đã thua hết tiền, nhưng cơm nguội ăn với một miếng cá dư, múc mắp khi bụng đói hay là múc một miếng xương sóc, biết lừa, đừng cho dướng cổ là một nghệ thuật, chỉ có người thua bài mới biết thưởng thức. Ai cười tôi thô tục tôi xin chịu. Ấy là khi nói về con cá cháy không trứng. Khi mua được con cá mái có trứng thì món ngon nhất là kho mặn một lửa ăn sổi với bún lớn cộng của chợ Sóc Trăng có bán. Hoặc kho nước dừa nêm dừa miệng để hâm đi hâm lại ăn được lâu ngày, ăn cho đã thèm. Hoặc kho khô ít nước để tiện chuyên chở biếu xén họ hàng. Khi gửi Sài Gòn hoặc là gửi xa ra Huế chẳng hạn, nếu kịp chuyến bay. Còn như bây giờ, dẫu gửi đi Tây cũng dễ như chơi. Tôi thú thật, sau này có bề nào tôi nhất định không lên trển đâu, vì xét mình không xứng đáng. Lại nữa lên làm gì, để ngó mặt nhau mà lần chuỗi hột, buồn lắm. Thà theo ông theo bà xin được về nằm tại xứ cá cháy ở trong rẫy mộ nhà. Dẫu không ăn vào miệng, nhưng nội cái nhớ thèm và ăn bằng tưởng tượng cũng đủ sướng. Chầu xưa tại Sóc Trăng, cách 50-60 năm về trước, đường xá còn lôi thôi nghèo nàn, trải đá đỏ, đất hầm đá trắng chứ chưa có tráng nhựa, xe ô tô chưa có cái nào. Cách chuyên chợ cá cháy từ dàm tấn lưới được đem ra chợ Sóc Trăng bán, mới có nhiều tiền thì chỉ có hai cách. Một là nếu thuận con nước thì dùng thuyền nhẹ hai người chèo, chèo gấp đem về cho kịp buổi chợ sáng. Thứ hai nữa là chạy xe cá bằng xe tờ, xe kiến. Nói đến xe kiến, xe tờ, các bạn thanh thiếu niên tân thời nào biết đó là gì? Và phải như bọn già cỡ tuổi chúng tôi mới biết, đó là thứ xe phong lưu thuở Sóc Trăng chưa có đèn điện, và còn dùng đèn dầu lửa và đèn mang sông thắp xăng khoảng 1900 đến 1920. Nếu các bạn muốn biết nếp sống lớp xa xưa ấy, xin phép cho tôi vài dòng. Xe kiến là một thứ xe cổ thời có từ Tây mới qua, cho đến lúc khai thị chợ Sài Gòn. Nay không còn sót chiếc nào. Lúc trước tu viện Nhà Trắng của các bà Phước, còn một chiếc dành đi chợ, nay cũng phế thải. Và tại sao viện khảo cổ không nghĩ đến việc này, một viện bảo tàng chấp chứa những dụng cụ chợ chuyên, từ cán võng, lọng kiệu, xe muôi, xe kiến, xe song mã, vân vân của các thế hệ nối tiếp, cho con em được biết. Xe kiến do hai người kéo, bánh liền sắt nặng nề. Trong thùng xe ngồi được bốn người đối diện nhau, bốn bề sau trước tả hữu, có cửa lồng kính để che mưa gió. Vì vậy nên gọi xe kiến, tức là kính. Còn xe tờ có tên làm vậy vì trước khi có ô tô chở thơ từ chạy đường Đại Ngãi, Sóc Trăng, những công văn giấy tờ từ Sài Gòn chở bằng tàu, gọi tàu lục tỉnh, ghé tại cầu tàu Dàm Tấn, thì từ đây sang qua xe ngựa chuyển vận về phân phát lại. Xe tờ chở giấy tờ công văn nhà nước, Pháp gọi voi tua Malapa, vì tên lái xe đúng ra cầm cư ngựa, toàn là bọn chài dòng Malapa bày nghề này tại đây trước tiên. Mấy anh đánh xe này Pháp gọi say, sang tiếng Việt thành say, đến nay cũng không dùng nữa. Vài chục năm về trước, mỗi sáng tôi còn thấy một chiếc xe kiểu trái bí, xem tự điển Petit Larousse có hình độc mã, một người kéo của các vị Phước nhà tu Senbo ở ngang Sở Thú, mỗi ngày ngồi xe đi mua thức ăn cho các bệnh nhân dưỡng đường tư Angier và cho các cô nhi dòng Senbo. Nhưng từ năm đảo chánh 1945, không thấy các vị dùng xe này nữa. Có lẽ ngựa già, ngựa chết, hoặc là anh đánh xe đã đi chầu chúa. Hoặc nữa vì văn minh đã lọt thấu cửa nhà Dòng. Vài chiếc ô tô giản tiện không tốn lúa cỏ đã cướp ngôi chiếc xe kiến trái bí cổ lỗ kia rồi. Nhắc lại con cá cháy nước khuya từ Dàm Tấn chạy ra chợ Sóc Trăng, bày bán 5-6 giờ sáng, thì có mấy ỷ mấy chị bán cá từ chợ Bãi Tàu, chợ Bố Thảo mua xỉ lại chạy về bán cho kịp buổi chợ trong Sóc quê cho các nhà giàu trong ấy thưởng thức. Các chị ngồi xe kiến hoặc là xe kéo ngựa người, nhưng các chị buổi ấy cách nay trên 4-50 năm đều nhường bước, không thi tài lại với một người bán cá gốc người Triều Châu bên Tàu Qua và chuyên môn lựa cá buổi chợ sáng, rồi từ chợ Sóc Trăng chạy bộ gánh hai gánh giỏ tre nặng cả 40-50 kg đem cá cháy về bán chợ Bố Thảo. Cá còn tươi rói vì anh có tài phi mã tẩu mã, thứ ngựa ốm the kiến chạy không lại sức anh, và thổi ấy người chợ Bố Thảo đều dành nhau mua cá của anh vì tươi và sớm hơn khỏi đợi chờ các mẹ kia còn xỉa thuốc ngồi lê đôi mắt trên xe kiến. Vì có tài chạy hay hơn ngựa nên anh bán cá lọt mắt xanh của một tiểu thơ có một ông bá hộ dùng đó, và nghiễm nhiên được ông bá hộ kén làm rễ sàng dông bán cá chia ruộng cho canh tác. Không mấy mùa trở nên cự phú, rồi dân cử làm đại hương cả làng Thuận Hòa Bố Thảo, vinh quang quê hạ. Xây cái mộng anh bán cá cưới con gái nhà giàu, đến nay còn nhắc đời. Tôi còn nhớ khoảng 1946 lúc tản cư vào xóm ông, và lúc ấy ông đã quy tiên từ lâu, nhưng đến nơi dòm lại khuôn viên sự nghiệp ông để lại, quả là hãn hữu. Nhà kiên cố ba gian, xây theo kiểu Triều Châu bên Tàu. Ngói phòng tô lăn dòi chè kính, trong nhà xoay trổ, từ đố lương thành vọng đều sơn son phết vàng nguy nga. Còn ngoài tường thành, gạch 20, có chạy chỉ viền biên xinh xắn, đặc biệt là cái cổng ngõ bằng gỗ danh mộc chạm soi kỹ lưỡng. Nếu ngày nay người thừa kế chê xưa không tu bổ giữ gìn thì thật là đáng tiếc cho mỹ thuật xứ mình, đã ít oi, thêm không có người biết bảo tồn. Mãi ham nói chuyện sức cần cù nhẫn nại của anh khách Tàu nhờ dạy cái giỏi mà cưới được vợ giàu, tôi đã dắp chứng cũ là quá dài dòng mà, chưa nói xong câu chuyện. Nay tôi xin đưa các bạn trở lại vị trí nơi bắt được con cá cháy tại Dàm Tấn để cùng nhau theo dấu người xưa thưởng thức phong cảnh và tìm hiểu nhân vật Sóc Trăng buổi cổ thời lối 50-60 năm về trước. Trước năm 1920, tại Sóc Trăng, con đường quan lộ số 4 chạy lên Cần Thơ chưa có, Miệt Phụng Hiệp ngã 7 còn quan du, trái lại con đường đi Dàm Tấn thì đã quá quen quá nhào. Còn con đường xuống Bạc Liêu thì trơ trọi đồng không mong quạnh, ít hứng thú. Vì những lẽ ấy nên con đường từ Dàm Tấn về chợ Sóc Trăng là náo nhiệt nhất. Ngày nay, ta đứng mé sông Cái, nơi cầu tàu cũ Đại Ngãi vòng qua bên kia sông, hướng về Trà Vinh, thì ta thấy trời nước bao la tăm tăm mù mù, ngót 3 cây số ngàn, nước trắng giả. Con mắt thường không phân biệt cỏ cây bên kia mé sông được. Trước kia Dàm Tấn là bến nước thịnh hành của người Miên, Bisen, dùng làm cửa biển đưa khách thập phương, Ấn Độ, Trung Hoa, Tây Phương, theo đây mà lên biển Hồ, Đế Thiên, Đế Thích. Trước kia, đây là một cái đồn của người Miên có chùa Phật chung quanh và dân cư đông đúc, nhưng sau đó, giặc Xiêm qua tàn phá, chỉ còn sót lại nhiều đầu Phật và mình Phật gãy sức, chứng minh sự xung đột và tranh giành giữa hai giống dân Miên Thái. Và nay dân bản xứ thờ làm ông Tà. Trong vùng có chùa Phật bốn mặt, được liệt kê làm cổ tích Khmer. Và lúc nhỏ tôi từng thấy đâu đây một ông Phật đá lần chừng giữa thân cây xoài thật to. Gọi ông là Tà Cối vì cây xoài mọc và lớn dần, đội ông Phật lên cao. Không biết ngày nay có còn chăng hay đã đổ ngã, người ta lấy đi mất rồi. Một điều nên biết là trước khi chọn Cần Thơ làm Tây Đô thủ phủ miền Hậu Giang, thì Giam Tấn là một địch thủ lợi hại của Cần Thơ. Ngày nay, việc vận tải hàng hóa từ Sài Gòn xuống Hậu Giang đều dùng đường bộ, nên Cần Thơ được chọn làm Tây Đô cũng phải. Xe cộ đến đây gần hơn xuống Giam Tấn. Thêm Cần Thơ có nhà cửa phú xá cơ ngơi sẵn. Nhưng ngày nào đổi ý chọn đường nước làm quan trọng, có tàu bè thông thương ngoại quốc thì Giam Tấn là một cửa biển tương lai, vì gần biển, sâu rộng hơn và đóng ngay vùng sản xuất lúa gạo miệt Ba Thác Bạc Liêu. Sau này nếu cần mở thêm thương khẩu miền Hậu Giang thì tương lai cửa Đại Ngãi không nhỏ. Ăn về bền, cửa nào gần biển lạc hơn và thương khẩu nào sâu rộng vẫn lợi hơn và được chuộng, vì tàu biển trọng tải lớn vào được dễ dàng. Cần Thơ ta biển hơn Đại Ngãi, duy không biết nơi giàm đất Đại Ngãi có đủ sức cứng và đủ sức chịu đựng lâu dài sau này khi xây dựng kinh tế chăng. Nhưng vấn đề ấy cũng ít lo, vì như đã biết, Đại Ngãi là đầu dòng cát chạy thẳng về chợ Sóc Trăng. Tất nhiên, như đất có chân đứng dậy, nếu mở mang được chợ Đại Ngãi, sau này thì chợ Sóc Trăng, quê hương mến yêu của tôi, cũng phồn vinh theo. 30-40 năm về trước, chợ Đại Ngãi sung lắm. Lúc ấy cách vài ngày nhất là có tàu chạy lục tỉnh xuất phát từ Sài Gòn đến đây cập bến đổ hàng. Và mỗi ngày luôn có ghe chài chở lúa, ghe cá và thuyền bè tấp nập. Đường lộ đá Đại Ngãi chạy về Sóc Trăng dài 20 cây số ngàn và thẳng bon như dây thép kéo. Thêm được tiện lợi là dọc hai bên đường cây cổ thụ xoài, dầu, trôm, tre dòng và dừa, tràm, vân vân đua nhau mọc, tàn cây che mát quanh năm. Đây là con lộ xưa đưa ra Huế từ đời Đàn Cựu. Ngày xưa, giữa đổ đường có tục thay ngựa xe tờ, vì sức ngựa chạy 10 cây số ngàn là nhiều, phải đổi ngựa khác chạy khúc đường còn lại. Và chỗ đổi ngựa này sao trở nên một chợ nhỏ rất sung túc. Cái tên của chợ mới nghe lạ tai tưởng tục, vì tên cũ của người Miên là Phosasteke, tánh của chúng ta lại tránh tiếng tục nên đã thi vị quá sang ke thành Trường Kế, sao cũng gọi Văn Cơ nghe càng thơ mộng. Văn Cơ hay Trường Kế là bến nước chỗ mua bán lúa quan trọng của vùng này. Người Trung Hoa đa số là người Triều Châu đến đây từ lâu, sinh cơ lập nghiệp nhiều đời, cưới vợ bạn xứ người Miên, người Việt, sanh con đẻ cháu rất đông, thành một làng Minh Hương đông đúc. Xóm này làm ruộng, nhưng nghề chánh là mua bán lúa. Phần lớn giữ được nề nếp nho phong xứng danh là dân làng Văn Cơ, biết chữ, cao cờ, thơ hay, đàn giỏi. Bình thường ở đây, thú tiêu khiển gồm có chọi gà, ăn thua rất lớn, đá cá ly thia, và quanh năm tứ sắc, cảo hấu, cửu hảo, cắt tê, xây vố không dứt. Đáng khen là trong sự hơn thua cùng khách ở chợ Sóc hay ở xứ xa đến, họ tranh nhau cao thấp, từ nước cờ, từ con bài, từ mũi cửa, từ con cá này giỏi chịu đựng, gọi con cá đứng nước hay hoặc con cá đó bình và bén, răng bén. Tại đây cũng thì chơi bài dẫn bạc, nhưng không có gian lận điếm đàn, và luôn luôn giữ được với khách lạ niềm hòa khí. Người cố cựu ở đây lại giữ được tập quán cũ khi làm ăn khá, thế nào cũng phải một lần về tàu thăm làng cũ, và chuyến trở về làm gì cũng móc máy những cổ vật di tích Trung Hoa đem về chợ Trường Kế, để lưu giữ làm kỷ niệm quy cha đất tổ. Không hiểu vì nạn binh quả liên miên trong xứ sở, làm hại và hư hao những sưu tập phẩm tại chợ Trường Ký này chăng? Chớ trước năm Đảo Chánh 1945-1946, tại tỉnh Sóc Trăng, không đâu nhiều đồ cổ bằng chợ Văn Cơ. Từ cái lò đất Squat Tao, Sơn Đầu, Xua Tháo, có chạm câu đối làm bằng đất nung rất khéo, cái hộp đựng trà khô bằng chì trắng, kẽm tức là thiết bạch, hộp vừa kín giữ trà lâu hư không móc, thêm có liễn đối qua què rất xinh. Cũng tại đây, lối 1946, tôi gặp một bộ tứ bình giấy, có bút tích của Phúng Tuất Tài, là một danh sĩ trào Mãn Thanh. Chủ gia lúc ấy không bán, nhưng ngày nay có còn chăng? Lúc đó tại Văn Cơ, nhân vật hữu danh là ông chủ Hoạch, chuyên môn đổ bát thành gia, và ông cả bứng biết chơi và có nhiều cổ ngoạn. Nhưng cái đặc biệt của chợ Văn Cơ là món thèo lèo và mè sửng. Mè sửng hay là mè thửng? Mè là mè, thửng, sửng là đường. Là một thức ăn làm bằng mạch nha, kéo thiệt nhuyễn, làm ra kẹo, trộn với đậu phộng, ngoài áo một lớp mè trắng dày. Ở Huế có hiệu Hồng Thuận, Nam Thuận, Sông Hỷ là mè sửng ngon và danh tiếng nhất. Ở chợ lớn, trước khi nhóm Bình Xuyên Bảy Diễn bắn phá dãy phố mé sông Bến Lê Quang Liêm, thì có một hiệu khác là Bổn Lập Chai, chuyên môn làm bánh in lột từng lớp rất khéo, vừa xốp vừa thơm ngon, không đâu làm khéo bằng. Nhưng về thèo lèo, tức là hột đậu phộng, bao phía ngoài một lớp kẹo đường rắc bột trắng. Ở tỉnh nào, người Triều Châu cũng có bày bán. Ở Văn Cơ, thèo lèo không thua các nơi khác. Có thua chăng là không biết làm quảng cáo, chỉ bán trong tỉnh, và đã để mai một một nghề hay. Đậu phộng trồng trên dòng cát tại chỗ, lựa thật kỹ, bỏ hết những hạt sượn hư lép sâu ăn, đãi rang thật chín, áo lớp đường thật dày, áo thêm một lớp bột trắng tinh. Cho nên thèo lèo Trường Kế Văn Cơ ăn rất vừa miệng, vừa ngọt vừa bùi. Thực khách ngày nay quen dùng đồ hộp và bánh trái của Mỹ Pháp, nên chê dè món thèo lèo bản xứ. Thèo lèo có con ma của nó, không ăn thì thôi, bằng ai đó thử ăn chơi vài hộp, bỏ vào miệng nhai là nó bắt ăn quên thôi. Hộp này rồi tới hộp kia, giây lát thấy sạch dĩa, cơm nước cũng bỏ, ăn say máu ngà. Mà tại sao ông bà lớp trước của người miền Nam độc địa lỗ miệng lại gán cho thèo lèo một cái tên không thơm tho chút nào? Một món ăn thanh nhã làm vậy, không gọi kẹo thèo lèo như các nơi khác, lại gọi kẹo cứt chuột. Người đẹp Sài Gòn mời bạn Bắc Trung, nửa thẹn nửa ngại, cười che nửa miệng, mời anh ăn cứt chuột, và sao không gọi kẹo trứng chim nghe nhã hơn nhiều.
Quý vị và các bạn đang theo dõi hồi ký tiếp theo Hơn Nửa Đời Người của tác giả Dương Hồng Sển, có tựa đề Ăn Cơm Mới, Nói Chuyện Cũ, Hậu Giang Ba Thắt.